Chương 2, câu 1 đến 47. Chúa Thánh Linh giáng lâm. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ Chúa tập hợp tại một chỗ. Thình lình có tiếng động từ trời như tiếng gió thổi mạnh, đầy cả nhà môn đệ ngồi. Có những lưỡi như lửa xuất hiện, rải ra và đậu trên mỗi người. Tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác nhau theo như Thánh Linh cho họ nói. Bây giờ, tại thành Jerusalem, có những người Do Thái kính sợ Đức Chúa Trời từ khắp các nước trong thiên hạ. Khi tiếng động vang ra, một đoàn dân đông đảo tụ tập lại. Họ kinh ngạc vì nghe các môn đệ Chúa mỗi người nói được thứ tiếng của dân tộc mình. Họ vô cùng sửng sốt hỏi nhau: tất cả những người này không phải là dân Galilee sao? Sao chúng ta nghe mỗi người nói tiếng bản xứ của chúng ta? Nào là người Bạc Thê, Mê-đi, Ê-lam, dân Lưỡng Hà, Du-đê, Cáp-pa-đốc, Bông-tu, A-si, Phơ-ri-ghi, Bam-phi-li, Ai Cập, dùng Li-bi, gần Si-ren, du khách từ La-mã, người Do Thái và người Tân Tòng, người Cơ-rếp và Ả-rập. Chúng ta nghe họ dùng ngôn ngữ của chúng ta để nói lên những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tất cả đều sửng sốt, bối rối, hỏi nhau: việc này có nghĩa gì đây? Nhưng có một kẻ khác lại chế giễu: họ sai rượu ngọt đó. Nhưng Phê-rơ đứng lên với 11 sứ đồ, lớn tiếng tuyên bố giữa đám đông: thưa anh em, ở Giu-đê và tất cả quý vị đang ở Jerusalem, xin quý vị lắng nghe lời tôi trình bày để biết rõ điều này. Những anh em này không say rượu như quý vị tưởng đâu, vì bây giờ mới 9 giờ sáng. Nhưng đây chính là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Gioan. Đức Chúa Trời phán: trong những ngày sau cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên tất cả mọi người. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, người già sẽ thấy chiêm bao. Trong những ngày ấy, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên các tôi trai, tớ gái của ta, và họ sẽ nói tiên tri. Ta sẽ ban các phép màu trên trời và dấu lạ dưới đất là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ đỏ như máu trước ngày vĩ đại và vinh quang của Chúa đến, và ai cầu khẩn danh Chúa đều sẽ được cứu. Thưa đồng bào Israel, xin hãy nghe các lời này. Đức Giêsu người Nazareth đã được Đức Chúa Trời chứng nhận trước mặt quý vị bằng những việc quyền năng, phép màu và dấu lạ mà qua ngày Đức Chúa Trời đã làm giữa quý vị, như chính quý vị đã biết rõ. Ngài đã bị nộp cho quý vị theo chương trình và sự biết trước của Đức Chúa Trời, và quý vị đã mượn tay kẻ gian ác mà đóng đinh xử tử Ngài trên thập tự giá. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, giải cứu Ngài khỏi chốn thống khổ của sự chết, vì nó không thể giam giữ Ngài được. Bởi vua David đã nói về Ngài: tôi luôn luôn thấy Chúa trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi sẽ không bị rúng động. Vì thế, lòng tôi vui mừng, lưỡi tôi hoan ca, thân thể tôi sẽ sống trong niềm hy vọng, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ, cũng chẳng cho đấng thánh của Ngài thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống. Chúa sẽ làm cho tôi đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Ngài. Thưa các anh em, tôi có thể nói rõ về tổ phụ David rằng người đã chết và được an táng, lăng tẩm người vẫn còn ở giữa chúng ta đến ngày nay. Nhưng người là một tiên tri, nên biết Đức Chúa Trời đã hứa bằng một lời thề rằng Ngài sẽ đặt một hậu tự của người lên ngai. Thấy trước việc tương lai, Vua David nói về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế rằng Ngài chẳng bị bỏ nơi âm phủ, thân thể Ngài không bị hư nát. Đức Chúa Trời đã khiến Đức Giê-xu này sống lại, và tất cả chúng tôi đều là nhân chứng về sự kiện này. Vì thế, Ngài được đưa lên bên phải Đức Chúa Trời, nhận lãnh Thánh Linh từ Cha như đã hứa, và đổ Thánh Linh ra như quý vị đang nghe thấy. Vì vua David không lên trời, nhưng lại nói, Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi nào ta đặt các thù nghịch con dưới bệ chân con. Vậy, xin toàn dân Israel hãy biết chắc chắn rằng, Đức Chúa Trời đã lập Đức Giê-xu mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa Thể và Chúa Cứu Thế. Nghe xong, lòng họ đau nhói, nên hỏi Phê-rơ và các sứ đồ, anh em ơi, chúng tôi phải làm chi? Phê-rơ đáp, hãy ăn năn, và mỗi người phải nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chịu báp têm để tội lỗi quý vị được tha thứ, rồi sẽ nhận được ân tứ Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành sẵn cho quý vị, con cái quý vị và tất cả những người ở xa xôi, tức là những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi. Phê-rơ cũng dùng nhiều lời khác để cảnh cáo và khích lệ họ rằng, quý vị hãy thoát khỏi thế hệ băng hoại này. Vậy, những người đáp ứng lời kêu gọi của Phê-rơ đều chịu báp têm. Hôm ấy, số tín đồ tăng thêm 3.000 người. Họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công với anh em, lễ bẻ bánh và các buổi cầu nguyện. Mọi người đều kinh sợ vì nhiều phép màu và dấu lạ được các sứ đồ thực hiện. Tất cả các tín hữu đều hợp nhất với nhau, lấy mọi vật sở hữu làm của chung, bán tài sản của cải mà phân phát cho mọi tín hữu tùy theo nhu cầu của mỗi người. Hằng ngày, họ cứ đồng tâm chuyên cần đến đền thờ, họp nhau bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dùng bữa với nhau cách vui vẻ, rộng lượng, ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng tất cả mọi người. Mỗi ngày, Chúa tăng thêm số người được cứu.